Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có thời giờ để được học lời của Ngài. Tôi không biết là các anh em có coi bài trước hay không, và tôi cũng không muốn làm tổn thương anh em, nhưng mà tôi muốn trang bị cho anh em và biết rằng lời Chúa rất là quý trọng. Người nào quý trọng lời Chúa, người đó sẽ được hưởng phước qua lời của Ngài. Và hôm nay chủ đề của chúng ta đó là cách cư xử với các trưởng lão. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Là Chúa Giêsu kính yêu, chúng con đến với Đức Chúa Cha bởi danh của Ngài và cảm ơn vì Ngài để lại cho chúng con lời của Ngài và Thánh Linh của Ngài. Xin Chúa cho mỗi chúng con ý thức được những điều Chúa muốn trong cuộc đời của chúng con qua lời của Chúa, để chúng con không bị sai trật, nhưng mà chúng con sẽ là những người nhận biết được ý muốn của Chúa và sống đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Con xin dâng thời giờ này và con kính mời Đức Thánh Linh của Chúa là Thần lẽ thật để dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài, và Ngài giúp cho chúng con ứng dụng được vào trong đời sống của chúng con, để chúng con mỗi ngày được tăng trưởng kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và chúng con cầu xin quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành, cũng như là các thiên binh thiên sứ của Chúa vây lấy chúng con, đánh trận cho chúng con, bảo vệ chúng con và giải cứu chúng con, để chúng con ra nơi rộng rãi. Chúng con biết ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kinh Thánh ở trong Timothy nhất đoạn 5 câu 17 cho đến câu 25. Chúng ta đang đi loạt bài của Phaolô huấn luyện cho Timothy để Timothy biết cách hầu việc Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng được hưởng phước qua những bài học này. Nếu ai thật lòng nghiêm túc học lời của Chúa, Ngài sẽ sử dụng người đó trong năm nay. Vì năm nay là năm của mùa gặt, và năm nay là năm của khải tượng. Và Chúa sẽ cho chúng ta thấy khải tượng rất là rõ ràng qua lời của Đức Chúa Trời và qua sự bày tỏ của Đức Thánh Linh nhiều cách khác nhau. Nên xin Chúa cho chúng ta nghiêm túc học lời của Chúa. Câu gốc của chúng ta trong Timothy nhất đoạn 5 câu 12: Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Khi chúng ta đọc cái câu gốc này, chúng ta nếu đi từng chữ, chúng ta sẽ thấy được cái mạng lệnh của Chúa và ý muốn của Chúa cho hội thánh của Đức Chúa Trời, cũng như là cho những người trưởng lão là những người chịu trách nhiệm trong hội thánh của Chúa. Và đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta kính trọng kẻ có công khó. Những người có lòng đối với Chúa, những người có công khó để xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời, thì hội thánh của Chúa nên quan tâm đến, hay là các đầy tớ của Chúa, những người lãnh đạo nên quan tâm đến để giúp đỡ họ hoàn thành được công việc mà Đức Chúa Trời Ngài muốn. Và đó là những người tuân theo sự chỉ dẫn của Chúa. Thì nói ngược lại, nếu những người không có công khó, những người không theo ý chỉ của Chúa, thì chúng ta chống lại họ phải không? Thưa không, nếu chúng ta gặp những người lãnh đạo, những trưởng lão hay là những người chịu trách nhiệm trong hội thánh, họ không có công khó, họ không tuân theo sự chỉ dẫn của Chúa, thì trách nhiệm của chúng ta là cầu nguyện cho họ, giúp đỡ họ. Nhưng nếu họ từ chối sự giúp đỡ của chúng ta, thì chúng ta cầu nguyện, và Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài có cách để làm công việc của Ngài, chứ không phải chúng ta nổi lên để chống lại. Và chúng ta học được cuộc đời của Samuel, cuộc đời của David, những con người đầu phục những lãnh đạo không tốt, không hiểu biết đường lối của Chúa. Và đây trong Ezechiel đoạn 33 câu 7, mục đích của bài học này: Hỡi con người, ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ nhà Israel, nên hãy nghe lời từ miệng ta và thay ta răng bảo trước cho chúng nó. Những người lãnh đạo, những người chịu trách nhiệm Chúa giao cho là những người được Chúa dấy lên, Chúa lập lên, và công việc của người đó là canh giữ nhà Israel cho Chúa và nghe lời từ miệng Chúa để răng bảo cho những người khác. Nếu nói chúng ta nghĩ tôi đâu có là trưởng lão, tôi đâu có là người chịu trách nhiệm trong hội thánh, mỗi một người Trong gia đình ai là người tin Chúa trước thì đó là người chịu trách nhiệm hướng dẫn gia đình của mình. Cho nên nếu chúng ta muốn Chúa ngày ban ơn cho chúng ta thì chúng ta là những người nghe lời của Chúa và răng bảo cho người khác. Bây giờ trong Timothy nhất đoạn 5 câu 17, các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Tại sao như vậy? Chúng ta sẽ đi từng phần và chúng ta sẽ biết trưởng lão là ai. Trưởng lão là cái người được lập trong mỗi thành để lo công việc nhà của Chúa. Trong Tích đoạn 1 câu 5, Phaolô ông dặn ông Tích rằng phải mỗi thành như vậy có một trưởng lão để giúp đỡ hội thánh, chăn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời. Và cái thứ hai đó là người quản lý nhà của Đức Chúa Trời ở trong Tích đoạn 1 câu 7. Hay là giám mục ở trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 1. Và trong Cựu Ước đó là những quan trưởng ở trong Nehemi đoạn 11 câu 9. Và chúng ta sẽ coi cái hệ thống làm việc trong cái thời kỳ của Phaolô rất là quan trọng. Và đây là một điều để chúng ta nhận biết. Nếu chúng ta muốn hầu việc Chúa, chúng ta phải tôn trọng luật của Chúa đặt trên hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì ngày hôm nay, con người của chúng ta rất thích tự do. Tôi muốn làm thì làm, tôi muốn nghỉ thì nghỉ, cho nên không có sự kết ước. Và nhiều người từ hội thánh này đến hội thánh kia, họ vẫn không có sự kết ước. Vì sao? Vì quá bận rộn và họ mong muốn nhưng mà không thể làm được. Cho nên Chúa ngày cho chúng ta ở trong trật tự và biết được những điều Chúa muốn theo lời của Đức Chúa Trời thì bắt đầu chức vụ của chúng ta sẽ phát triển. Và ở đây tại Jerusalem chúng ta thấy Chúa dấy lên Phi-e-rơ, mặc dầu Phi-e-rơ là một người chối Chúa 3 lần. Nhưng mà Chúa đã kêu gọi Phi-e-rơ, huấn luyện Phi-e-rơ và giao cho ông có trách nhiệm để lãnh đạo hội thánh trong thời kỳ bấy giờ. Và bên cạnh ông có Gia Cơ và Giăng là ba người mà Kinh Thánh ghi là họ là cột trụ ở trong Galati đoạn 2 câu 9. Và nhận biết ân điển đã ban cho tôi thì Gia Cơ, Sê-pha là Phi-e-rơ đó, Giăng là những người được tôn như cột trụ trao tay hữu giao kết với chúng tôi. Kinh Phao-lô, ông liên kết với hội thánh Jerusalem, ông liên kết với Phi-e-rơ, Gia Cơ và Giăng và họ có một cái giao kèo hay là một kết ước để bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là sai phái Phao-lô và Ba-na-ba để trở nên những con người hầu việc Chúa cho dân ngoại. Và tại Jerusalem là nơi được gọi là hội thánh mẹ. Và tất cả những cái gì của các hội thánh khác thì có thể giải quyết ở tại Jerusalem. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái sự rắc rối trong cái thời kỳ của công vụ khi Phao-lô và Ba-na-ba đi rao giảng thì những người theo Cựu Ước, những người theo luật của Môi-se thì họ bắt những người mới tin Chúa hay là những người ngoại đạo tin Chúa đều phải chịu cắt bì. Nhưng mà Phao-lô và Ba-na-ba xác quyết rằng đức tin được cứu là bởi đức tin chứ không phải là bởi những cái nguyên tắc của giáo hội hay là luật lệ hay là sự cắt bì của Môi-se. Trong công vụ đoạn 15 câu 1 cho đến câu 2, vả có mấy người từ xứ Giu-đê đến dạy các anh em rằng nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se thì không thể được cứu rỗi. Nhân đó có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó. Người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Jerusalem đến cùng các sứ đồ và trưởng lão đặng hỏi về việc này. Cho nên tại nơi Jerusalem để giải quyết và giúp đỡ, ủng hộ. Và trong thời điểm bây giờ, Phi-e-rơ, Gia Cơ, Giăng, những người này họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cho nên sau khi bàn thảo và cuối cùng họ đã có những cái quyết định cho những người ngoại mới tin Chúa. Và trong những bài trước chúng ta đã đề cập, vì chúng ta không có thời giờ để nói trong bài này. Nhưng mà nếu chúng ta muốn biết, hãy nghe lại những bài cũ thì chúng ta sẽ thấy được những cái vấn đề giải quyết, những cái rắc rối giải quyết thì Hội Thánh tại Jerusalem đã giải quyết theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và đây là một điều để chúng ta học khi mà một Hội Thánh của Chúa và những người muốn hầu việc Chúa mà không nối kết với Hội Thánh chung thì trở nên rất là yếu. Và chúng ta thấy không có sự giúp đỡ, cho nên ai theo đường nấy, mình suy nghĩ thế nào, mình muốn như thế nào, mình hiểu Kinh Thánh như thế nào thì mình bắt đầu mình dẫn người ta theo thế đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ trở lại với sách Công Vụ để học biết và chúng ta trật tự lại đời sống của chúng ta trong năm 2020 này để Chúa dùng chúng ta cho một mùa gặt rất là lớn. Vì nếu ai cũng muốn gặt từng bó cho đến khi nào cánh đồng mới xong. Hơn 7 tỷ người trên trái đất này cần Đức Chúa Giêsu. Mà chúng ta nhìn thấy cuộc đời của chúng ta kết quả bao nhiêu, đem được về cho Chúa bao nhiêu, có nhưng chẳng bao nhiêu. Và chúng ta thấy nhất là Hội Thánh Việt Nam, số lượng người rất là ít. Hội Thánh nào được 200, 300 là mừng lắm. Nhưng mà đa số 20, 30, 60, 70. Vì sao? Vì cớ chúng ta không liên kết nhau được. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để từ nơi chúng ta là những người được học tập, chúng ta là những người biết liên kết, biết đầu phục và có những cái quyết định cho sự hầu việc Chúa của chúng ta theo lời của Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta sẽ coi cái cách của Phao-lô làm việc khi trên ông có những người như vậy, bây giờ dưới ông là như thế nào. Phao-lô luôn luôn thành lập hội thánh và có những con người ông trang bị cho họ để họ trở nên người của Đức Chúa Trời, hầu việc Chúa hay là thay thế cho ông. Thế đây chúng ta thấy ở tại Ê-phê-sô Timôthê nhất đoạn 1 câu 3, và ông đã dùng Timôthê, và đối với Tít tại Crete ở trong Tít đoạn 1 câu 5, và các hội thánh khác cũng như vậy, nhưng mà Kinh Thánh không có ghi hết. Và trong các hội thánh đó cũng có những trưởng lão, chấp sự, rồi ban thăm viếng, ban chăm sóc hay là bố thí hay là chứng đạo hay là nhiều những cái ban ngành nó được thiết lập ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta đang đứng ở trong vị trí nào, hãy hết lòng mà làm. Hãy yêu mến Chúa, yêu thương hội thánh của Chúa vì nước trời mà làm. Còn nếu buồn thì đi, thích thì ở, vui thì tươi cười, còn buồn thì biến mất tiêu. Có nhiều người được giao cho trách nhiệm cũng không có sự kết ước. Cho nên cuối cùng chúng ta thấy chính chúng ta bị trình trệ, nhưng mà hội thánh của Chúa cũng gặp trở ngại. Mà những con người như vậy Chúa không thể sử dụng được mặc dầu Ngài rất muốn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta vượt qua cái xác thịt của mình và có sự liên kết, có sự trật tự lại trong đời sống của mình cũng như đối với chức vụ mà Chúa giao cho. Ví dụ như một người chỉ cần quét nhà nhưng mà làm hết lòng trung tín đi, Chúa cũng sẽ sử dụng các anh chị em. Và tôi là người đã từng làm những công việc rất là nhỏ và Chúa Ngài thấy tấm lòng của tôi, cho nên Chúa Ngài sử dụng tôi. Bây giờ ở đây Kinh Thánh ghi ở trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 13, vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bậc cao trọng và lòng dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trên nói là trong câu 17 là các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần. Đó. Cho nên khi những người họ khéo có nghĩa là họ biết cách. Đó. Và hội thánh của Chúa được phát triển, họ biết quản lý hội thánh của Chúa, họ biết cách để làm cho hội thánh của Chúa vững mạnh ở bên trong cũng như là phát triển ra phía bên ngoài. Ngày hôm nay có nhiều hội thánh thì nội bộ rất là tốt, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, nhưng mà không truyền giáo, hoặc là truyền giáo rất là ít và kết quả cũng rất là ít. Nhưng mà có nhiều hội thánh khác thì lại chuyên lo truyền giáo, nhưng mà trong nội bộ thì không có được đứng vững. Đó. Hoặc là có nhiều hội thánh cứ lo tìm kiếm Chúa nhưng mà lại không có phát triển được về vấn đề truyền giáo cũng như là công việc Chúa tại nơi địa phương. Cho nên ở đây chúng ta thấy các sứ đồ của Chúa đó, họ hướng thượng là họ hướng về Chúa, họ yêu mến Chúa, họ cầu nguyện, họ gần với Chúa. Hướng nội là họ giúp đỡ củng cố nội bộ, và họ hướng ngoại là họ rao truyền lời của Chúa cho hội thánh của Đức Chúa Trời, cho vương quốc của Ngài được phát triển. Cho nên đây là những điều mà các trưởng lão nhờ Chúa để phát triển hội thánh theo cách của Kinh Thánh. Và khi mà một người khéo cai trị, có nghĩa là biết cách cai trị như vậy đó, thì Chúa tôn trọng người đó. Và họ rất là được dạn dĩ trong đức tin để đến Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên cái lý do ngày hôm nay có nhiều người hầu việc Chúa và không có lòng dạn dĩ vì có thể bị vướng mắc một lĩnh vực nào đó trong đời sống của người đó. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta, hay là cũng như cá nhân đời sống của chúng ta, hay là những người Chúa sẽ kêu gọi trong tương lai, hay là những người đang làm công việc Chúa, xin Chúa ngài cứu chúng ta, giúp chúng ta và giải thoát chúng ta, ban ơn cho chúng ta. Ở trong Luca đoạn 19 câu 17, chủ rằng: hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 23, chủ đáp rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Kinh Thánh ghi ra có nghĩa là lời Chúa không thay đổi, nguyên tắc Chúa không thay đổi. Cho nên một người khéo cai trị nhà của Đức Chúa Trời là một người đầy tớ ngay lành, một người đầy tớ trung tín. Và ngay cả những việc nhỏ họ có cái lòng trung tín. Có thể họ thiếu một lĩnh vực nào đó, nhưng mà những người ngay lành, những người trung tín thì Chúa sẽ sai những người khác đến để giúp đỡ cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ngài ban ơn và ngài giúp đỡ cho mỗi chúng ta trung tín trong việc nhỏ. Và chúng ta thấy Môi-se không? Ông trung tín cả với nhà của Đức Chúa Trời, những gì Chúa giao cho ông. Và khi mà trong Kinh Thánh chúng ta thấy những người nào trung tín, Chúa thưởng cho họ tại trên đất này cũng như trong cõi đời đời. Ngày hôm nay có nhiều người không có lòng trung tín, không trung tín trong sự dâng hiến phần 10 trong các của dân, không trung tín với những gì Chúa giao cho mình tại nhà, cũng như không trung tín những gì Chúa giao cho chúng ta tại nơi nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên không cần phải chạy nhiều từ hội thánh này cho đến hội thánh kia để cho người ta biết cái khả năng của mình đâu, mà hãy trung tín tại gia đình của mình đi. Ngài nhìn thấy, ngài mở những cánh cửa cho chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ thấy Chúa ngài tôn trọng các trưởng lão. Đó là lý do Chúa dạy cho chúng ta tôn trọng những người lãnh đạo, những người Chúa đặt trên chúng ta. Có thể họ trẻ hơn, có thể họ lại như thế này thế nọ, nhưng mà chúng ta, khi Chúa đặt chúng ta dưới cái quyền của họ, chúng ta cứ tôn trọng họ. Còn việc còn lại của Chúa, ngài sẽ có cách với các đầy tớ của ngài. Ở trong Xuất Thế Ký đoạn 24 câu 9 cho đến câu 11, đoạn Môi-se và A-rôn, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão dân Israel đều lên núi, ngó thấy Đức Chúa Trời của Israel, dưới chân ngài có một vật giống bích ngọc trong ngần, khác nào như sắc trời quang. Ngài chẳng tra tay vào những người tôn trọng trong vòng dân Israel, nhưng họ ngó thấy Đức Chúa Trời thì ăn và uống. Chúa kêu gọi Môi-se để chọn 70 trưởng lão. Và Chúa nói là ta sẽ lấy thần của ta ở trên ngươi đó mà ban cho họ. Chúa không ban cho 70 trưởng lão đó trực tiếp sự sức dầu của ngài, mà Chúa dùng sự sức dầu Chúa ban ở trên Môi-se để ban cho 70 trưởng lão. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời ngài làm việc có nguyên tắc đàng hoàng. Nhiều khi chúng ta muốn sự sức dầu, ông mục sư đã giảng không hay bằng mình, hay là quản lý không hay bằng mình, hay là đàn không hay bằng mình, cho nên mình thích rằng mình sẽ là cái người đứng vào chỗ đó. Không có chuyện đó đâu. Ngài kêu chúng ta đến để tôn trọng đầy tớ của Chúa, để giúp đỡ đầy tớ của Chúa. Chứ Chúa không có gửi chúng ta đến để chúng ta đoán xét, tranh giành và gây tổn thương cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Và ở đây trong gian đoạn 12 câu 26, nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta. Và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Ngày hôm nay chúng ta thích cái câu phía sau. Nếu ai hầu việc ta, cha ta ắt tôn quý người. Và nhiều khi chúng ta thấy những cái câu chúng ta để trên tường để trang trí, chúng ta chỉ để cái phần này thôi. Nhưng cái phần trên rất là quan trọng. Đây là điều để Chúa muốn nói với mỗi một chúng ta và ngay cả những người đang lãnh đạo hội thánh. Nếu chúng ta hầu việc Chúa Giêsu, nhớ là hầu việc Chúa Giêsu chứ không phải hầu việc con người. Cho nên khi muốn hầu việc Đức Chúa Giêsu thì phải theo Chúa Giêsu mới biết con đường mình phải đi, việc mình phải làm. Vì Chúa là đường đi, lẽ thật và sự sống. Nếu chúng ta không đi theo Chúa, chúng ta không thể nào nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời cho bầy chiên mà Chúa giao cho chúng ta. Mà Chúa nói là ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng ở đó. Nhiều khi điều này rất là khó cho những người hầu việc Chúa, vì tôi thấy có rất là nhiều mục sư chạy vòng ngoài. Còn cái điểm chính họ không làm được vì quá bận rộn. Mục sư phải đưa đón, mục sư phải thăm viếng, mục sư phải dạy trường Chúa Nhật, mục sư phải đi họp và rất là nhiều điều. Cho nên cuối cùng người mục sư đó không thể làm được những điều mà Chúa muốn. Và ở đây chúng ta thấy trong thời kỳ công vụ các sứ đồ đó, khi hội thánh Chúa phát triển, Chúa phấn hưng, thì số lượng người tin Chúa rất là đông, 3.000, 5.000 và trên hơn nữa. Cho nên bắt đầu có cái sự phải lo ăn uống cho những người đàn bà quá hay là những người có nhu cầu. Thì bắt đầu các môn đồ phải chạy bàn. 12 ông là phải chạy để lo, rồi những người đó họ than phiền, đủ thứ chuyện xảy ra. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Đức Thánh Linh của Ngài đã kịp thời giúp họ. Cho nên các sứ đồ mới nói rằng là bây giờ họ sẽ lo việc giảng dạy và cầu nguyện. Còn việc bàn tiệc thì phải giao cho những người được ơn, những người đầy dẫy Đức Thánh Linh để lo. Mà nếu chúng ta là những người hầu việc Chúa mà chúng ta kịp thời để nhận ra đó, thì chúng ta sẽ không vấp phải. Vì khi chúng ta chạy vòng ngoài mà không đúng cái vòng của chúng ta chạy, thì chúng ta sẽ đánh mất cái năng lực của Chúa, đánh mất những cái điều mà Chúa bày tỏ cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Và ngay cả chúng ta là những người trong gia đình của chúng ta, nếu là người tin Chúa, trước muốn biết ý Chúa, thì đây là câu kinh thánh cho đầu năm nay. Đây là câu kinh thánh cho mỗi một chúng ta. Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta. Và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta, thì cha ta ắt tôn quý người. Còn nếu chúng ta không làm đúng cái điều Chúa dạy, thì chúng ta sẽ không được cha tôn quý, không được cha sử dụng, vì Ngài nhìn thấy những điều chúng ta không tuân giữ theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này, Ngài cũng phải rất là gần gũi với Đức Chúa Cha, và Ngài nói những gì cha muốn, Ngài làm những điều cha làm. Từng bước chân của Ngài đi, từng điều của Ngài nói đều kết nối với Đức Chúa Cha. Thì bây giờ nhờ Đức Chúa Giêsu, nhờ Đức Thánh Linh, Ngài cũng muốn chúng ta như vậy. Giờ làm sao để được điều đó? Để dành thì giờ cầu nguyện, để dành thì giờ đọc kinh thánh. Tôi thấy đa số chúng ta dành thì giờ để nghe giảng, chúng ta dành thì giờ để đọc sách Bùi Linh, chúng ta dành thì giờ để đi nhóm hết đường lai này qua đường lai khác. Nhưng mà năm nay anh chị em ơi, hãy để dành thì giờ cho chính mình Ngài. Hãy để dành thời giờ để ngồi xuống đọc kinh thánh, giấy viết ghi ra. Và chúng ta được dạy những cái phương pháp học kinh thánh. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta ứng dụng vào. Nếu chúng ta biết thì hãy ngồi xuống để Ngài phán, Ngài dạy, Ngài chỉ cho chúng ta như học trò vậy. Bây giờ chúng ta là học trò, thầy muốn dạy mà học trò đâu có giấy viết, học trò đâu có thời gian. Thì làm sao thầy có thể dạy cho chúng ta được? Cho nên nếu ai muốn thì hãy nghiêm túc trở lại trong cái sự tin kính Chúa trong đời sống hàng ngày. Vì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội Đức Chúa Trời dùng cho chúng ta. Mỗi người chúng ta khi được cứu, Ngài đều có chương trình để sử dụng chúng ta cho công việc lớn lao của Ngài. Đừng có lo chuyện người khác, lo công việc của mình. Hết lòng để làm những cái mà Chúa giao cho mình đi, thì Chúa sẽ tôn trọng chúng ta, dù việc lớn hay việc nhỏ, dù hầu việc Chúa tại nhà hay là hầu việc Chúa tại hội thánh, Chúa đều làm giống nhau. Thì chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Ngài muốn cho chúng con tôn trọng những người Chúa đặt để lo quản lý nhà của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, Ngài sai chúng con đến đó không phải đoán xét họ, chỉ trích họ, lên án họ, cãi cọ chống lại họ, mà là Ngài muốn chúng con giúp đỡ họ. Con cũng cầu xin Chúa Ngài cũng giúp họ để biết khéo cai trị nhà của Đức Chúa Trời. Vì cớ thiếu sự nhờ cậy nơi Chúa hay là thiếu cách để biết quản lý hội thánh, cho nên hội thánh gặp rất là nhiều nan đề. Bây giờ chúng con hạ mình xuống, xin Chúa tha thứ cho hội thánh của Chúa, tha thứ cho các đệ tớ của Chúa, tha thứ cho chính mình chúng con, vì thật sự chúng con cũng không hết lòng để cầu thay cho họ như điều Ngài mong muốn. Cho nên Ngài giúp đỡ cho chúng con và thay đổi chúng con trong năm nay, để chúng con được dự trữ lời của Chúa, dự trữ sự cầu nguyện, và lòng của chúng con đầy sự yêu mến nhiệt thành cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và Ngài giúp cho chúng con biết rằng chúng con không làm việc cho con người, nhưng mà chúng con đang ở với con người. Cho nên Ngài cho chúng con làm việc của thiên đàng với những con người trên đất này, và dạy cho chúng con biết cách để chịu đựng, dạy cho chúng con biết cách để học tập, dạy cho chúng con khiêm nhường, và dạy cho chúng con biết cách để giúp đỡ họ. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ ở đây Chúa nói trong cái câu 17 này, cái phần thứ nhất là tôn trọng trưởng lão. Bây giờ cái phần thứ hai đó là tôn trọng những người chịu chức vụ rao giảng và dạy dỗ. Tại sao? Vì họ chịu trách nhiệm rất là lớn trước mặt Chúa. Nếu chúng ta đọc ở trong Ezechiel đoạn 33 từ câu 1 câu 6, chúng ta sẽ thấy cái sự kêu gọi của Chúa và cái trách nhiệm rất là nặng trên những người rao giảng hay là dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Ezechiel đoạn 33 câu 1 có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, có nghĩa là phán với Ezechiel. Câu 7: Này hỡi con người, ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Israel, nên hãy nghe lời từ miệng ta và thay ta răng bảo trước cho chúng nó. Khi ta phán cùng kẻ giữ rằng, hỡi kẻ giữ, mày chắc chết nếu ngươi không răng bảo để cho kẻ giữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ giữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình, nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay người. Và khi mà chúng ta đọc hết cái đó thì Chúa nói là khi mà mình nói mà họ không nghe lời thì họ tự họ sẽ chịu cái sự đoán phạt, còn mình thì cứu được linh hồn của mình. Chúa Ngài đặt cho những người lãnh đạo để rao giảng lời Chúa, canh giữ nhà của Chúa, báo trước cho dân sự của Chúa. Cho nên nếu chúng ta không nghe lời của họ thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Vì ngày hôm nay có nhiều khi chỉ cho cái cách, tôi không dùng cái chữ là giảng dạy, mà tôi chỉ cho anh chị em cái cách làm sao khi đối diện với nan đề đó. Nhưng mà khi tôi nghe lại 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm vẫn y chang cái nan đề, vì không sử dụng những cái điều mà Chúa đã dùng đầy tớ của Chúa để nói cho mình biết. Hoặc là chúng ta đã được những người khác được ơn hơn tôi để chỉ cho mình cái cách, hay là có lời tiên tri, có lời khôn ngoan trí thức, chúng ta để nghe cho vui thôi, nhưng mà chúng ta lại không làm theo. Đó là lý do mà chúng ta vẫn còn ở trong cái con đường mà đem đến sự thiệt hại cho đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên ở đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta, để chúng ta tập nghe lời khi giảng dạy đúng với lời của Đức Chúa Trời. Những gì giảng dạy sai với lời Đức Chúa Trời, chúng ta có quyền không nghe. Dù người đó có lãnh đạo như thế nào mà lời dạy sai trật, chống lại với Chúa, thì chúng ta sẽ có một quyết định trong lòng là không nghe những điều đó. Nhưng mà những lời dạy dỗ đúng với Kinh Thánh, chúng ta phải nhờ Chúa để từ bỏ cái con đường mà chúng ta đang đi đó, để quay trở lại với Đức Chúa Trời. Trong Hebrew đoạn 13 câu 17, hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. ngày hôm nay vào trong hội thánh, hãy biết cái trách nhiệm của mình là giúp đỡ cho đầy tớ của Chúa vâng lời những điều mà Chúa dạy dỗ để chúng ta được kết quả cho Chúa. Vì rất là dễ chúng ta vào trong hội thánh của Chúa, chúng ta than phiền rất là nhiều thứ vì mỗi người mỗi tánh khác nhau và đời sống của chúng ta khác nhau. Nhiều khi để cái bàn chúng ta cũng thấy không vừa ý. Nhiều khi đánh trống chúng ta cũng không có vừa ý. Đàn chúng ta cũng không vừa ý. Hát chúng ta cũng không vừa ý. Rất là nhiều, và chính những cái đó ma quỷ dùng để chi phối sự thờ phượng Chúa cũng như lắng nghe lời Chúa của chúng ta. Trước đây tôi đã chia sẻ với anh em, tôi bị rơi trong tình trạng đó. Vì cứ khi mình không thích cái người rao giảng hay là cái người giảng dạy đó, chúng ta có một cái sự phản công lại. Và ngồi ở dưới để nghe những cái điều mà cứ nghĩ rằng người đó chỉ trích mình, không nhận vô cho mình, mà rất là bực mình. Và cái gì người đó làm chúng ta cũng cảm thấy khó chịu cả. Và tôi đã quyết định rằng tôi sẽ bỏ hội thánh để tôi đi chỗ khác. Nhưng mà khi tôi quyết định như vậy, tôi hỏi Chúa trước khi tôi đi. Tôi nói: Chúa ơi, Chúa biết là con không có thích chạy vòng vòng, nhưng bây giờ con quyết định con sẽ ra khỏi hội thánh này. Chúa mới hỏi tôi rằng: con muốn từ bỏ hội thánh hay là từ bỏ chính mình? Và tôi nói với Chúa: con từ bỏ chính mình. Thì Chúa mới nói với tôi rằng: tôi kiêu ngạo vì cớ tôi nghĩ tôi làm việc tốt mà mục sư không dùng tôi, và từ cái chỗ đó tôi bị tổn thương và tôi bắt đầu có cái ý chống lại với đệ tử của Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây, khi những người rao giảng, những người dẫn dắt, nếu chúng ta chịu hạ mình xuống, nếu anh em thấy trong lòng của mình có cái sự bội nghịch đó, chống đối đó, hãy kiên ăn cầu nguyện mới thoát được cái đó. Còn không kiên ăn cầu nguyện, cái đó nó vẫn đeo chúng ta, vì đây là công việc của Satan và nó sẽ dùng chúng ta để phá cuộc đời của chúng ta và phá hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người chịu vâng phục, những người tỉnh thức về linh hồn mình. Trong Thessalonica nhất đoạn 5 câu 12: hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ công khó trong bọn anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Nếu cứ người dạy dỗ chúng ta là người vâng theo Chúa, họ có thể có những thiếu sót, giống như chúng ta học về Abraham, Sarah hay là những người trong Kinh Thánh. Nhưng mà khi mà những người đó họ yêu Chúa và họ bước đi với Chúa, thì chúng ta sẽ nghe theo những cái điều Chúa chỉ cho người đó để dẫn chúng ta theo Chúa. Chúng ta không có theo họ mà chúng ta theo Chúa. Nhưng mà những người nào yêu Chúa mà không yêu anh em mình, không yêu những người mà Chúa đặt để, thì người đó không thể nói rằng yêu Chúa được theo lời Kinh Thánh. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người biết kính trọng. Ngày hôm nay sự kính trọng dường như bị thiếu ở trong con dân của Đức Chúa Trời. Mình không thích là mình nói tả tơi rơi rụng luôn, nói đến nỗi không có biết cái chỗ nào để trốn luôn. Đó. Cho nên xin Chúa cho giải cứu chúng ta ra khỏi những cái môi miệng mà chống đối các đệ tử của Chúa. Còn việc xét xử là thuộc về Đức Chúa Trời. Phần sau chúng ta sẽ thấy. Và trong Lê Vi Ký đoạn 6 câu 10 đến câu 11, thầy tế lễ sẽ mặc áo lá trong và quần bằng vải gai che thân mình, rồi hốt tro của lửa đã đốt của lễ thiêu trên bàn thờ và đổ gần bên bàn thờ. Đoạn cởi áo ra, mặc áo khác, đem tro này ra ngoài trại quân, đổ trong một nơi tinh sạch. Nghe câu này chúng ta thấy dường như không có liên quan gì đến bài học, nhưng mà không, rất là liên quan. Chúa dạy cho các thầy tế lễ của Chúa đối với những của lễ đã biến thành tro. Nhiều cuộc đời họ hầu việc Chúa, họ như của lễ để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Bây giờ họ già rồi, nhiều khi họ giống như thành tro rồi. Và tôi thấy có nhiều người khi hầu việc Chúa đến hồi về hưu thấy thương quá. Vì họ sống rất là thiếu thốn. Và vì không nhà, không cửa, không có cơ nghiệp gì cả, cho nên họ phải sống với những người thân yêu của họ. Nhưng mà nếu những người thân yêu yêu thương họ thì tạ ơn Chúa. Nhưng mà có nhiều người thì họ cảm thấy họ như là một cái gánh nặng đối với gia đình của mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài trân trọng đến nỗi mà của lễ nó biến thành tro rồi, Chúa vẫn kêu những người đó phải đổ bên bàn thờ, xong rồi sẽ đem đổ đến một cái nơi tinh sạch. Xin Chúa đặt cái điều này trong mỗi đời sống của chúng ta để tôn trọng những người lớn tuổi rồi, họ không còn hầu việc Chúa như trước đây nữa, nhưng mà Ngài vẫn muốn chúng ta là những người tôn trọng những người đó dù họ có biến thành trò. Chúng ta cầu nguyện: Cha ơi, con xin Chúa Ngài đặt sự kính sợ Chúa trong lòng của chúng con, đặt sự tôn trọng trong lòng của chúng con, trong các cách nói, cách sống và cách đối xử của chúng con đối với các đầy tớ của Ngài. Nếu trong những ngày qua đời sống của chúng con có sự sắc sược, đời sống chúng con có sự nổi loạn, có sự chống đối, không có sự kết ước với những gì Chúa giao cũng như lời của Đức Chúa Trời, xin Chúa tha thứ chúng con trong giờ phút này. Vì Chúa đang nhìn những con người trung thành với Ngài, Chúa đang nhìn những con người trung tín trong việc nhỏ để Ngài sử dụng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng con lo cho đời sống đức tin của mình trước khi lo cho người khác. Vì Chúa nói hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình rồi thì mới thấy rõ mà lấy cái rác trong mắt anh em mình. Cho nên xin Chúa ngày thay đổi chúng con kể từ giờ phút này, để trong năm mới này chúng con được phước và hầu việc Ngài theo cách của Thánh Linh. Con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và tôi nói phần này xin Chúa ngày giúp đỡ vì nó đi theo cái luồng của bài học. Anh em đừng có nghĩ, à bây giờ chắc là bả cần tiền hay là bả như thế nào đó cho nên bả mới dạy bài này. Không có. Chúa ngài đặt để cho tôi, để Chúa dùng Timothy củng cố chúng ta và chuẩn bị chúng ta cho tương lai, chuẩn bị chúng ta để xây dựng lại cái nền vững chắc, và từ nơi chúng ta mới có thể xây dựng được người khác. Còn không thì chúng ta cứ xây qua, xây lại, xây qua, xây lại. Bây giờ ví dụ như một cái người xây tường, mà bây giờ những cái viên gạch là nó sống. Cho nên bây giờ những cái viên gạch đó để lên đó mà nó cứ xây qua xây lại thì không có thể viên gạch nào đứng trên nó được. Không muốn ai đứng trên mình cả, chỉ muốn mình là tự do. Cho nên tôi dùng cái từ là những cơ đốc nhân thích rộng rãi, luôn luôn thích một mình, luôn luôn thích tự quyền, tự quyết, và không muốn lệ thuộc, không muốn gắn bó, không muốn ở dưới quyền người nào. Quý vị ơi, những người đó sẽ chờ rất là lâu vì cớ không có tên trong những người được Chúa sử dụng. Cho nên đây là những điều Chúa cảnh báo và giúp đỡ chúng ta. Bây giờ trong Timothy nhất đoạn 5 câu 18, vì Kinh Thánh rằng: Người chớ khước miệng con bò đang đạp lúa, và người làm công thì đáng được tiền công mình. Chúa ngài dạy cho chúng ta biết tôn trọng các trưởng lão, tôn trọng những người giảng dạy lời Chúa, tôn trọng những người dạy dỗ lời Chúa. Và bây giờ qua cách nào? Qua cách ủng hộ tiền bạc. Vì có nhiều người nói rằng những người nào hầu việc Chúa mà nói tiền bạc thì người đó không có yêu mến Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua Kinh Thánh để coi Chúa dạy gì về điều này. Trong Phục Truyền đoạn 25 câu 4: Chớ khớp miệng con bò đang khi nó đạp lúa. Ở đây chúng ta thấy nhiều khi chúng ta sử dụng cái câu ồ Chúa cho người đó không thì cũng ban lại không đó. Nhưng mà Kinh Thánh dạy ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 7: Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà lại không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? Tôi nói vậy nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu. Luật pháp há chẳng nói như vậy sao? Vì chân có chép trong luật pháp Môi-se rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, Đức Chúa Trời quan tâm đến những người hầu việc Đức Chúa Trời. Tôi thấy rất là thương nhiều đầy tớ của Chúa phải vừa lo gia đình, phải đi làm, phải lo soạn bài, phải lo tất cả những công việc trong hội thánh. Mà chưa đủ, nếu mà có cái gì thiếu sót là có người lên tiếng đi. Nhắn tin, gọi điện đến nỗi cháy máy luôn. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi chúng ta tôn trọng, chúng ta yêu thương các đầy tớ của Chúa, chúng ta phải góp phần trong vấn đề tài chính. Bắt con bò đạp lúa, hồi xưa người ta dùng bò để đạp lúa, nhưng mà khớp miệng không cho ăn, không được ăn bông lúa nè. Mà trong khi bò nó rất là thích ăn lúa, vì nó ăn, nó khỏe, nó sẽ đạp, nhưng mà không cho, cho nó ăn nào là rạ, nào rơm, nào cái gì cỏ khô gì đó, thì làm sao nó có sức để nó làm và nó giúp đỡ cho cái người sử dụng nó. Nhiều người nói, ô bây giờ đâu có còn dùng bò nữa, chúng tôi dùng máy. Nếu máy mà bắt chạy hoài không đổ xăng hay là không đổ nhớt, cái máy nó cũng cháy. Và có nhiều người nói, ô bây giờ tôi không có sử dụng máy, tôi xài tay. Thì bây giờ cái tay đó cũng phải có người, cũng phải ăn, cũng phải nghỉ, cũng phải có những nhu cầu mới tiếp tục làm việc được. Cho nên ở đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết những cái nguyên tắc sống trong đời sống hàng ngày và biết cách đối xử với những người giúp đỡ mà. Thì Chúa Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Và có nhiều người nói rằng hồi xưa các thầy tế lễ đó, họ không nhà, không cửa, không có cơ nghiệp. Cho nên Chúa luôn luôn cho họ hưởng những cái của ngon trong bàn thờ. Nếu chúng ta đọc kỹ trong Cựu Ước á, khi những người họ dâng những cái của lễ, Chúa luôn luôn cho các thầy tế lễ được hưởng những cái phần ngon ở trong cái của lễ đó. Và Chúa có dạy để cho họ hưởng được những điều trong cái sự dâng hiến của dân sự. Và ngày hôm nay người ta nói rằng bây giờ mỗi một chúng ta là một thầy tế lễ trong Phi-e-rơ. Chúa nói như vậy. Thì bây giờ đâu có cần phải dâng, vì mỗi người chúng ta là thầy tế lễ mà. Cho nên ai lo phần nấy. Và đó là cái cách mà Hội Thánh của Chúa đang rơi trong tình trạng này. Nhưng bây giờ chúng ta coi cái điều mà Chúa Giê-xu dạy. Và khi tôi đọc điều này tôi để ý và tôi rất là ngạc nhiên. Ở trong Luca đoạn 8 câu 3, Giannơ vợ Chusa là quan nội vụ của vua Herod, Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Trong thời kỳ Đức Chúa Giê-xu Ngài thi hành chức vụ đó, nhiều người ủng hộ tài chánh hay là của cải cho công việc truyền giáo của Đức Chúa Giê-xu. Ít khi chúng ta để ý đến điều này, vì chúng ta nghĩ đói thì Chúa quá bánh cho ăn, cho nên là Chúa đâu có cần về tài chánh. Nhưng mà tại sao những người này được dự phần? Chúa cho phép họ được dự phần một công việc của Đức Chúa Giê-xu. Một người muốn rao giảng mà không có tiền để đi đây đi đó thì họ đâu có làm được. Rồi một người dạy không có tiền để sử dụng những nhu cầu, họ cũng đâu có làm được. Và trước đây tôi có một người tôi gặp ở Cali, bà la cho tôi một trận. Bà hỏi cái nhu cầu về tài chánh của tôi. Tôi nói không, không, tôi không có lo gì vấn đề tài chánh. Thì bà bắt đầu bà giải thích với tôi về Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời. Và đây khi mà các môn đồ của Chúa đi ra thì họ có vợ, có con, họ có những nhu cầu. Thì chúng ta coi trong Luca đoạn 10 câu 7. Chúa Ngài cho phép các môn đồ khi đi ra rao giảng. Hễ ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các người. Vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác. Hễ các ngươi vào thành nào mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ ăn họ sẽ dọn cho. Hãy chữa kẻ bệnh ở đó và nói với họ rằng nước Đức Chúa Trời đến gần các người. Khi mình vào nhà nào, mình chúc sự bình an cho nhà đó. Chúa dạy như vậy. Chữa lành bệnh cho những người trong nhà đó và rao giảng nước của Đức Chúa Trời cho nhà đó. Cho nên đây là những điều Ngài cho chúng ta học biết để mang trong đời sống của chúng ta biết cách hầu việc Chúa. Nhiều khi chúng ta đến một nhà nào đó đi cho vui thôi. Đó. Không có quyền năng của Chúa, cũng không có giúp họ giải quyết những cái nhu cầu trong gia đình mà gây thêm nan đề cho họ. Nhiều khi vào hả, nói chuyện của người này người kia miết đến nỗi nhiều khi mất cái thời gian của họ luôn. Cho nên ở đây chúng ta thấy nếu chúng ta đi từ nhà này đến nhà khác để hầu việc Đức Chúa Trời thì đây là cái mục đích mà Chúa muốn cho chúng ta. Ở trong Luca đoạn 22 câu 35, đoạn Ngài lại phán rằng khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng không thiếu chi hết. Họ hầu việc Chúa, Chúa đáp ứng nhu cầu cho họ, không thiếu gì hết. Và ở trên chúng ta thấy là những người giàu có, những người làm việc với Herod, những người ở trong qua gọi là quan nội vụ đó, thì họ là những người giúp của cải cho Chúa. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta hiểu nguyên tắc của thiên đàng để chúng ta được phước. Đừng hiểu sai về tôi trong cái bài này. Có nhiều khi tôi muốn tránh không dạy cái bài này, nhưng mà lẽ thật vẫn là lẽ thật, tùy theo mỗi người hưởng ứng cái cách của mình. Và tôi rất là tạ ơn Chúa vì tôi làm việc với các anh em là những người biết về lẽ thật này rất là nhiều. Và tôi rất là được phước qua anh em. À, cho nên cảm ơn Chúa. Nhưng mà nhiều hội thánh khác họ lại rơi trong cái tình trạng khó khăn về lĩnh vực này. Bây giờ về tài chánh, Chúa đã dạy cho cái cách để giúp đỡ các đệ tử Chúa. Bây giờ về sự kiện cáo, ở trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 19, đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Kẻ có lỗi hãy quở trách họ trước mặt mọi người để làm cho kẻ khác sợ. Ở đây chúng ta sẽ coi được ông Phaolô, ông trích điều này ở trong Phục Truyền đoạn 19 câu 6, câu 15 và câu 16 cho đến câu số 20. Tôi xin đọc. Đừng chấp một cái đơn kiện nào một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Phục Truyền đoạn 19 câu 6. Cứ theo lời của hai người hoặc ba người chứng mới xử tử kẻ đáng bị chết. Nhưng cứ lời của một người chứng không đủ xử tử người. Chứng độc chí không đủ cớ định tội cho người nào. Bất luận gian ác, tội lỗi nào mà người đã phạm, cứ theo lời của hai hoặc ba người làm chứng thì mới định tội được. Ngày hôm nay chúng ta thấy những người hầu việc Chúa rất là dễ bị kiện cáo. Vì sao? Nhiều khi họ lầm lỡ, họ nói điều gì đó, nhiều khi họ có những cái quyết định bị sai, cho nên là có những cục đá sẵn sàng để xử tử người đó. Và nhiều khi có những người chỉ nghe có một người nói thôi, bắt đầu truyền ra hết và chúng ta tin những cái điều đó và xử tử những cái người hầu việc Đức Chúa Trời. Thì ở đây Chúa ngài dạy cho Timôthê qua Phaolô cũng như dạy mỗi chúng ta để chúng ta biết được những cái điều mà chúng ta nghe nhiều người nói thì chúng ta nên để ý, nhưng mà đừng có vội vàng khi có một người nói rồi bắt đầu chúng ta truyền cái email hay là truyền những cái tin nhắn đó cho những người khác. Tôi khi bất cứ một cái email nào mà là tiêu cực đến với tôi thì tôi xóa cái email đó. Tôi chỉ cầu nguyện cho người đó thôi. Tôi không dự phần để chuyển cái đó đến cho những người khác. Vì khi tôi chuyển thì tôi là người phải chịu trách nhiệm đối với Chúa vì cái điều tôi đã chuyển đi. Và ở đây trong Phục Truyền đoạn 19 câu 16, khi một người chứng dối dấy lên cùng kẻ nào đặng phao tội cho, thì hai đàn có tranh tụng nhau phải ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt những thầy tế lễ và quan án làm chức đang thì đó. Các quan án phải tra xét kỹ càng, nếu thấy người chứng này là chứng dối đã gian thưa cho anh em mình thì các ngươi phải làm cho hắn như hắn đã toan làm cho anh em mình. Vậy ngươi sẽ cất sự gian ác khỏi giữa mình, còn những người khác hay điều đó sẽ sợ không làm sự hung ác như thế ở giữa người nữa. Cho nên Chúa ngài muốn khi mà mình nói cái điều gì, mình làm cái điều gì, mà nhất là đối với các đệ tớ của Chúa, phải có những cái bằng chứng cụ thể. Và Chúa ngài cũng muốn mình nên đến với người đó, nói chuyện với người đó. Nếu người đó không nghe, mình sẽ nói với các trưởng lão. Nhưng mà nếu những người đó họ không chịu nghe nữa thì hãy coi họ như người ngoại. Và đối với anh em mình cũng vậy, nếu những người mình không gây dựng được thì không cần thiết phải dựng họ lên mà gây đâu, vì nó cũng chẳng kết quả như thế nào. Vì có những người khi họ biết sai đó là họ sửa sai, nhưng mà có những người họ biết sai mà mình biết á, bắt đầu họ xây một cái bức tường để chống lại mình. Còn có nhiều người khác khi họ biết mình biết rồi đó, họ sẽ kiếm cách khác để làm cái công việc sai đó một cách kinh nghiệm. Cho nên chúng ta là những người có thánh linh của Đức Chúa Trời, hiểu biết được ý muốn của Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện, hãy giúp đỡ các đầy tớ của Chúa và chính Chúa ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Bây giờ Timôthê nhất đoạn 5 câu 21, trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jesus Christ và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó, đừng ình trí trước, phàm việc gì cũng chớ tay vị bên nào. Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội kẻ khác, hãy giữ mình cho thanh sạch. Khi tôi đọc điều này, lời Chúa cứ cứ vang vọng trong tôi và nhắc nhở tôi đừng nhúng tay vào tội kẻ khác, đừng vội đặt tay trên ai cả, hãy chờ đợi Chúa. Và ở đây chúng ta sẽ học được cái gương tốt của Phao-lô. Bất cứ ông làm cái điều gì, ông đều làm trước mặt Chúa. Cho nên ông làm có cái sự chứng kiến của thiên đàng. Ông nối kết với thiên đàng và ông biết cái sự kêu gọi này đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên ông làm trong sự sáng của Chúa. Khi chúng ta đọc ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 4 câu 1 hay là Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 1 cho đến câu Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 1 rồi câu 22 đến 24, chúng ta thấy ông Phao-lô ông được gần với Chúa lắm. Ông gần và ông biết Đức Chúa Trời là ai, và ông cũng cho chúng ta biết rằng Ngài là quan án của mọi người. Chúa xử, chúng ta không cần phải xử. Và ông khuyên Timothy cẩn thận khi chọn lựa hay là can thiệp vào công việc của các trưởng lão hay người khác. Vội vàng cho một người nào đó vào trong ban chấp sự hay là vội vàng chọn một người trưởng lão. Nhưng mà sau đó mới khám phá rằng cái người này là ăn gian tiền bạc, cái người này là có những cái điều không đẹp lòng Chúa. Thì lúc đó cũng phải trầy di tróc dãy lắm thì người đó mới có thể ngưng được cái chức vụ đó. Cho nên ở đây Chúa Ngài dạy cho chúng ta phải khôn ngoan, phải cầu nguyện. Và Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã cầu nguyện suốt đêm để chọn 12 sứ đồ. Thì người ta có thể nói rằng là mỗi tiếng Chúa cầu nguyện cho người đó suốt đêm. Nhưng mà vẫn có một Giu-đa phản Chúa. Cho nên xin Chúa Ngài che phủ chúng ta và giúp đỡ chúng ta trong thời kỳ của Đức Thánh Linh này. Và Chúa cho chúng ta đừng in trí trước, đừng có bị định kiến hay là thành kiến mà phải vô tư khi chúng ta có sự lựa chọn hay là xét xử hay là can thiệp vấn đề gì thì chúng ta nên vô tư. Mà làm sao để vô tư? Để xin Chúa, phải tin cậy vào Chúa và cầu nguyện với Chúa trước khi quyết định. Và phàm việc gì thì không có thầy vị bên nào, không có bắt phe. Cho nên khi mà hội thánh của tôi có một lần đó, người ta bắt đầu có sự chia rẽ. Và người ta hỏi tôi bây giờ tôi đứng phe nào? Tôi nói tôi không đứng phe nào, tôi đứng vào chỗ sức mẻ để cầu nguyện. Và Chúa cũng muốn cho chúng ta đừng vội đặt tay trên Ngài, đừng nhúng tội vào của kẻ khác. Trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 24, 25, các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhất định. Vậy loài người hiểu đường lối mình sao được? Nói cách hớp tớp rằng vật này là vật thánh, và sau khi khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả là một cái bẫy cho người ta. Xin Chúa tha thứ cho cái tội vội tin của chúng ta, nhẹ dạ của chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Bây giờ làm thế nào để có được tất cả những cái điều mà chúng ta vừa nghe? Nhờ cậy Chúa, ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 6, phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 10 và 11, Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong lòng người. Thứ nhất là nhờ cậy Chúa, nhận biết Chúa và xin sự dẫn dắt của Chúa. Thứ hai là nhờ cậy nơi Đức Thánh Linh để Ngài tỏ cho chúng ta biết. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 26, Chúa Giê-xu dạy: vậy các ngươi đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín mà sau sẽ chẳng biết. Trong Ti-mô-thê nhất đoạn 5 câu 24, có người thì tội lỗi bị bày tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán xét, còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra. Trong Ti-mô-thê nhất đoạn 5 câu 25, các việc lành cũng vậy, có việc thì bày ra, lại có việc thì không bày ra, mà sau rồi cũng không giấu được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đang tể trị, Ngài thấy hết, Ngài biết hết. Và khi chúng ta cầu nguyện với Ngài, Ngài sẽ can thiệp. Và khi Chúa can thiệp á, rất là chính xác. Còn nếu không á, chúng ta không biết chính xác thì chúng ta sẽ làm tám xác. Và có nhiều người không tám xác thì là sấn xác. Cho nên cuối cùng chúng ta bị lãnh đủ. Và xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi mấy cái xác đó. Và trong Ti-mô-thê nhất đoạn 5 câu 23, đừng chỉ uống rượu nước luôn, nhưng phải uống một ít rượu vì cớ tùy vị con và con hay khó ở. Nhiều người gây cái sự khó khăn khi nói rằng bây giờ ông Phao-lô cho uống rượu, cho nên là tôi có quyền tôi uống rượu. Tôi không quan tâm cái chuyện ở đây, tôi chỉ quan tâm tấm lòng của Phao-lô đối với Ti-mô-thê, về sức khỏe của Ti-mô-thê. Vì cớ Phao-lô rất là thương Ti-mô-thê và chỉ cho Timothy có biết cách để làm cho mình được khỏe mạnh và có thể quản lý được nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện. Trời ơi, trong danh của Đức Chúa Giêsu, bởi lời của Ngài, chỉ cho chúng con biết cách để hầu việc Ngài, có sự khôn ngoan để đối xử với những người của Đức Chúa Trời, và không những tôn trọng họ mà ủng hộ tiền bạc cho họ, và không kiện cáo họ, vì cứ Ngài muốn chúng con là những con người cầu nguyện chứ không phải là con người nhiều chuyện. Và xin Chúa Ngài thay đổi chúng con và dẫn dắt chúng con để hội thánh của Chúa được phát triển nhiều hơn. Con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.